KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Thưa quý khán giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Mùa hè đã bắt đầu rồi, nhưng mà thay vì dành cho những chuyến vacation thì có lẽ ông Trump bây giờ đang cảm thấy rất là nhức đầu. Sau khi quyết định rút lui khỏi thỏa thuận với Iran thì bây giờ các đồng minh phương Tây của Hoa Kỳ cũng đang rất là bất bình với quyết định này đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, sau khi mà người ta khuyên can hay là bất bình rồi, ví dụ như là nước Anh nói là chớ vứt bỏ thỏa thuận với Iran, hay là Trung Cộng cũng kêu cái sự duy trì thỏa thuận với lại nguyên tử Iran vân vân, thì ông Trump đã quyết định rút lui và ông đã tuyên bố ngày hôm qua là rút lui ra khỏi thỏa thuận nguyên tử với Iran. Và ông nói rằng Mỹ sẽ không có đe dọa suông đâu. Ông Trump tuyên bố thỏa thuận đạt được năm 2015 dưới thời của cựu Tổng thống Barack Obama, có các nước là Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Cộng cùng tham gia ký kết với Mỹ, và Iran là một thỏa thuận một chiều tồi tệ, đáng lẽ là không bao giờ nên có. Và rằng ông nói rằng Mỹ sẽ áp đặt những cái lệnh trừng phạt kinh tế tới mức độ cao nhất lên Iran. Và quyết định của Tổng thống Donald Trump có nghĩa là chính phủ Iran giờ đây phải quyết định có làm theo Mỹ, tức là cũng rút ra khỏi cái thỏa thuận, hay là cố gắng cứu vãn những phần còn lại của thỏa thuận này. Và Iran đã đưa ra những tuyên bố trái ngược về hành động tiếp theo của họ. Và câu trả lời của họ là tùy thuộc vào cách ông Trump rút lui khỏi thỏa thuận như thế nào. Và một viên chức được thông báo về quyết định này nói với hãng thông tấn AP rằng ông Trump sẽ tiến đến áp đặt lại tất cả các lệnh cấm vận lên Iran vốn đã được bỏ theo cái thỏa thuận của năm 2015, chứ không phải chỉ là có những cái lệnh trừng phạt vào thời hạn chót. Và cũng theo hãng thông tấn này thì quyết định này của ông Trump là một cú giáng mạnh vào các đồng minh của Hoa Kỳ và làm tạo thêm cái sự mà sâu sắc thêm cái sự cô lập của nước Mỹ trên trường quốc tế. Và những viên chức chính quyền của ông Trump đã thông báo cho lãnh đạo quốc hội về quyết định của tổng thống hôm thứ Ba, và họ nhấn mạnh rằng cũng như với hiệp định tự do thương mại TPP và thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu mà tổng thống Trump đã tuyên bố từ bỏ, ông vẫn để ngỏ cái việc mà có thể tái đàm phán một thỏa thuận khác tốt hơn. Và mà chúng ta thấy rằng ông Trump khi mà ông đã quyết định rồi thì ông sẽ làm ra quan hệ.
Dạ vâng, ngày hôm qua đó khi mà ông nói rằng là ông rút ra khỏi cái thỏa hiệp mà nguyên tử đối với lại Iran, thì ông nói rằng làm như vậy là sẽ tạo cho thế giới thêm an toàn hơn. Tuy nhiên thì người ta thấy rõ là Hoa Kỳ hiện nay đang bị cô lập đối với lại thế giới ở bên ngoài. Bởi vì người ta cũng còn nghi ngờ về cái sự đáng tin cậy của người Mỹ. Bởi vì cái thỏa thuận nguyên tử đối với lại Iran, người ta đã phải mất tới 8 năm. Rất nhất là Tổng thống Barack Obama, cựu Tổng thống trước đây, ông đã phải dùng không có biết bao nhiêu công sức để mà có thể ký được cái thỏa thuận này. Nhưng mà ký xong thì vài năm sau thì Tổng thống Donald Trump lại hủy bỏ, và nước Mỹ có thể là một cái nơi mà người ta nghi ngờ nhất, là bởi vì không có giữ được cái chữ tín. Trong khi đó thì nhiều công ty có thể sẽ bị ảnh hưởng, nhất là Hoa Kỳ và các nước Âu Châu. Bởi vì Tổng thống Donald Trump khi mà rút ra khỏi cái thỏa thuận này thì sẽ chế tài trở lại đối với lại Iran. Ông Bộ trưởng Tài chánh ông Stephen Mnuchin ngày hôm qua có nói là những cái giấy phép cho hãng Boeing, là một trong những cái đối thủ của Airbus, là công ty chế máy bay ở bên Âu Châu là sẽ không có bán hàng tỷ Mỹ Kim những cái chiếc máy bay cho Iran nữa. Và cái việc này cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề gọi là không có mua dầu hỏa của Iran. Iran là một trong những cái quốc gia sản xuất dầu hỏa lớn hàng thứ năm trên thế giới. Nhưng mà ông Moon Jae-in nói rằng là cái việc này không có làm cho giá xăng dầu của Hoa Kỳ vốn. Như quý vị cũng đã biết là người ta tiên đoán là mùa hè năm nay chúng ta sẽ phải tốn rất nhiều tiền cho việc đổ xăng. Bởi vì dù sao thì cũng cần phải di chuyển, nhất là cái mùa hè này, nước Mỹ bắt đầu chuẩn bị cho cái mùa hè. Trở lại về cái việc mà Bắc Triều Tiên thì sáng sớm ngày hôm nay ông Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Mike Pompeo đã bay đến Bắc Triều Tiên rồi để mà hoạch định cái lần cuối trong cái cuộc họp thượng đỉnh sắp tới đây giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên ông Kim Jong-un. Ông Pompeo cũng nhấn mạnh là Bắc Triều Tiên sẽ phải trả tự do cho ba người Mỹ đã bị bắt từ lâu. Và cái điều này thì Tổng thống Trump cũng mong mỏi là như vậy. Người ta thấy là mấy tuần lễ này thì ba người này không có còn ở trong những cái trại cải lao nữa, mà đã được sống trong một cái khách sạn và họ sống riêng, hình như là chuẩn bị để mà trở về Mỹ. Nhưng mà người ta vẫn chưa có chắc chắn. Ông Pompeo cũng đã bàn thảo về cái việc là sẽ tổ chức cuộc họp thượng đỉnh với ông Kim Jong-un là phó chủ tịch quốc hội của Bắc Triều Tiên. Và sau đó thì họ đã dùng bữa ăn trưa cùng với những cái món như là vịt quay rồi có cá nướng chung với lại một số các giới chức của Bắc Triều Tiên. Và ông Pompeo có cho biết sáng nay là cái sự hợp tác giữa hai bên rất là tốt và có thể sẽ rất thành công. Ông Pompeo là cái người mà trong năm nay thì đã hai lần tới Bắc Triều Tiên rồi, mà tất cả những cái lần đến của ông đều giữ bí mật. Từ tối khuya ngày hôm qua thì cái chiếc máy bay Air Force 757 chở ông Pompeo đến Bắc Triều Tiên không ai biết hết. Vài phút sau thì ông đến, Á Châu thì ông có đáp xuống Nhật Bản để mà đổ xăng, sau đó thì bay thẳng tới Bình Nhưỡng. Đi theo ông thì là một số những cái phụ tá cao cấp về vấn đề an ninh và chỉ có hai phóng viên mà thôi. Phóng viên thứ nhất là của hãng thông tấn AP và phóng viên thứ nhì là của Washington Post. Nhưng mà hai vị này đó là chỉ báo trước có mấy tiếng đồng hồ là họ phải đi liền. Và khi cái chiếc máy bay mà sáng sớm ngày nay vừa mới đáp xuống Bình Nhưỡng thì các giới chức của Bắc Triều Tiên là họ cũng bắt tay ông Pompeo và sau đó thì đưa ông thẳng đến khách sạn Roido. Tuy nhiên có một cái điều mà người ta biết là ông Kim thì ông đang tập để mà đi máy bay. Quý vị còn nhớ là ông Kim Jong-un đã bay qua bên Trung Quốc. Thì sử dụng những cái chiếc máy bay của ông, có thể là người ta đoán chắc ăn là cái cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un phải là Singapore. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì từ trước đến giờ ai cũng nghĩ rằng ông Kim Jong-un sợ đi máy bay, nên là vì thế ông chuyên môn đi bằng những chiếc xe lửa mà đi với tốc độ rất là chậm để tránh tai nạn cũng như rằng là tránh những cái điều bất ngờ xảy ra. Nhưng mà với lần này khi mà chuyến thăm Trung Cộng vừa qua, chúng ta thấy rằng là ông Kim Jong-un không có sợ máy bay như nhiều người lầm tưởng. Và việc tân ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Mike Pompeo đến Bắc Hàn thì người ta cũng nói rằng là ông đến để chuẩn bị hết tất cả mọi việc cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ được diễn ra vào cuối tháng này hoặc là đầu tháng sau. Nhưng mà địa điểm thì đến giờ phút này vẫn chưa có những cái thông báo cụ thể. Thưa quý vị, chúng tôi muốn trở lại phần tin với Iran, tại vì đây là một trong những phần tin rất là quan trọng, đã được nói đi nói lại từ trưa ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục được các hãng thông tấn lớn nói. Và người ta đặt ra câu hỏi tại sao ông Trump quyết định rút lui khỏi thỏa thuận giữa Iran và các cường quốc này. Thì theo cá nhân ông Trump thì nói rằng là cái thỏa thuận này là một cái cớ để cho các quốc gia khác thấy rằng là Hoa Kỳ rất là dễ bị hăm dọa trước những cái vấn đề hạt nhân. Và vì thế ông nói để tránh cái phần này, để không còn cái gọi rằng là trong tương lai các quốc gia khác nhau đều đem vấn đề hạt nhân ra hăm dọa Hoa Kỳ. Và đồng thời ông nói thỏa thuận kể trên nó không chấm dứt được hẳn chương trình hỏa tiễn đạn đạo của Iran vốn được chính quyền Tehran theo đuổi. Và đồng thời việc Tehran hậu thuẫn nhóm phiến quân Hezbollah tại Lebanon cũng không được nhắc đến. Đồng thời hơn nữa thì họ cho biết chính quyền ông Trump giải thích rằng là việc chính quyền Tehran được gọi rằng là dỡ bỏ những cái lệnh cấm vận, thì cho phép họ xuất khẩu dầu nhiều hơn và có tiền để mà hỗ trợ các chiến dịch quân sự tại Syria nhằm hỗ trợ cho chính quyền Bashar al-Assad, hay là vai trò của Iran trong cuộc chiến Yemen. Nhưng mà theo nhiều người nói, thì với việc rút lui khỏi thỏa thuận giữa Iran và các cường quốc về hạt nhân, thì người ta nói rằng là ông Trump làm điều này để bảo vệ hai đồng minh thân cận của Hoa Kỳ, đó là Do Thái và Saudi Arabia. Về vấn đề dầu hỏa thì như anh Quang Hưng trình bày, Iran là một quốc gia xuất khẩu dầu hỏa đứng thứ 5 trên toàn thế giới và họ cạnh tranh rất là gay gắt với Saudi Arabia về vấn đề dầu hỏa. Bên cạnh đó, về vấn đề Do Thái thì chúng ta cũng biết Do Thái và Iran đã có những cái màn đối đầu rất là kịch liệt tại Syria. Và đôi bên cũng đã từng hăm he là sẽ mở cái cuộc không kích nhắm vào nhau. Nhưng mà chưa có những cái vụ nào đáng tiếc xảy ra. Và để bảo vệ cho những đồng minh này thì ông Trump đã quyết định rút lui ra khỏi thỏa thuận lần này. Người ta nói rằng là khi mà rút lui như vậy đó, ông Trump không sợ chính quyền Iran sẽ có cái cớ để mà tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân của mình hay sao. Nhưng mà theo như ông Trump cũng như hai đồng minh là Do Thái và Saudi Arabia nghĩ rằng việc cấm với những cái lệnh cấm vận đó thì chính quyền Iran không đủ tiền để mà phát triển chương trình hạt nhân. Và đồng thời họ cũng không dám, tại vì nếu mà tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân thì sẽ là cái cớ để Do Thái, Hoa Kỳ và các quốc gia khác lấy đó mà mở các cuộc tấn công nhắm vào Iran. Và bây giờ đó thì ông gọi rằng là người đứng đầu cơ quan của Iran, cái chính quyền Iran đó, thì gọi ông Trump là không hiểu biết về vấn đề luật pháp và đầy những cái trò ngớ ngẩn sau cái buổi phát biểu lúc 2 giờ trưa giờ Hoa Thịnh Đốn ngày hôm qua về việc rút lui khỏi thỏa thuận này đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, cái việc này coi bộ là nó ảnh hưởng tới nhiều nước và ông lãnh đạo Iran, đúng như vậy, ông nói diễn văn của ông Trump là ngớ ngẩn. Thế nhưng mà ông Trump bây giờ phải đương đầu với nhiều việc lắm, nào là Bắc Hàn, nào là với Iran, nào là bây giờ là với Trung Cộng nữa. Tại Tân Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Thương mại Thế giới nói với các thành viên WTO ngày hôm qua rằng những thẩm phán của cơ quan này phạm sai lầm khủng khiếp và rằng lập luận của Trung Cộng chứng tỏ nước này đang sống trong ảo tưởng, bây giờ phải đối đầu với lại Trung Cộng, và Mỹ đã công kích Trung Cộng tại WTO. Và phát biểu tại Đại hội đồng WTO lần đầu tiên, Đại sứ Dennis Shear nói với các quy định của WTO có giá trị bền vững và những quy định này đã góp phần một cách tổng quát vào việc ổn định kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, theo ông, cơ quan phúc thẩm nơi được xem như là tòa án tối cao của WTO mà việc bổ nhiệm các thẩm phán và cơ quan này đang bị Hoa Kỳ ngăn chặn, đang liên tục phá vỡ lòng tin ngày càng tệ hại hơn. Và các thẩm phán phải diễn giải những thỏa thuận của WTO để đưa ra những phán quyết mà từ trước tới nay các thành viên của WTO chưa bao giờ đồng ý, và các thẩm phán này đã mở rộng cái việc mà có thể của mình để mà viết ra những quy luật mới, ông Xi nói như thế. Và đưa ra một cái ví dụ về việc phá vỡ quy luật tư pháp thì ông Xi nêu lên những cái trì hoãn trong việc đưa phán quyết mà đúng ra là phải có quyết định trong vòng 90 ngày. Nhưng mà các phán quyết luôn luôn trễ dẫn tới hậu quả là, theo như nhiều chuyên gia, những tranh chấp phức tạp hơn và chồng chất trong cái hệ thống bị tắc nghẽn. Và Trung Cộng đã đưa tình trạng của cơ quan phúc thẩm vào nghị trình của cuộc họp, và cũng như vấn đề thuế của Mỹ đối với thép và lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump trừng phạt Trung Cộng với cáo buộc là đánh cắp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ. Và Trung Cộng đã cũng bác bỏ những cáo buộc từ Mỹ cho rằng Bắc Kinh buôn bán không công bằng cái cách trợ cấp sản xuất thép và ép các công ty nước ngoài phải chuyển giao kỹ nghệ cho các công ty Trung Cộng. Và Trung Cộng cũng đã cáo buộc Tổng thống Donald Trump làm nguy hại hệ thống của WTO bằng cách là xử sự không thận trọng và đơn phương. Và những cuộc thương thuyết về mậu dịch Mỹ-Trung Cộng sẽ tái tục vào tuần tới sau khi không đạt được thỏa thuận vào tuần qua. Thì Tòa Bạch Ốc đã cho biết như vậy đó Quang Hưng.
Vâng, cái vấn đề mà Tổng thống Donald Trump tăng cái giá thuế nhập cảng những cái loại thép đối với lại các quốc gia khác thì hiện nay, tuần vừa rồi thì Tổng thống Donald Trump có nói là Canada hoặc là các quốc gia Âu Châu hoặc là Úc Châu sẽ không có bị tăng trong cái khoảng thời gian này. Nhưng mà cái thuế này nó vẫn áp dụng đối với lại nước Nga, nước Tàu, là bởi vì dù sao đó thì đây cũng là một trong những quốc gia có những cái sự chênh lệch rất là lớn đối với là hàng nhập cảng hoặc là xuất cảng đối với là Hoa Kỳ. Hồi nãy chúng tôi có nói là các chuyên gia họ đoán là cái cuộc hội họp hội nghị thượng đỉnh với lại ông Kim Jong-un và Tổng thống Trump có thể thực hiện ở bên Tân Java, tức là Singapore. Cái lý do mà người ta đưa ra đó là bởi vì không có giống như là ông bố, thì rất là sợ để đi du lịch bằng máy bay. Nhưng mà nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên là ông Kim Jong-un, thì mới ngày hôm qua là ông đã dùng cái chiếc máy bay của ông để mà bay đến cái thành phố Đại Liên ở bên Trung Quốc. Và đây cũng là cái lần đầu tiên trong vòng 32 năm qua ông Kim Jong-un dám sử dụng máy bay để mà bay ra nước ngoài. Kể từ năm 2011, tức là cái năm mà ông nhậm chức, thì ông Kim thường xuyên bay máy bay ở bên trong nội địa Bắc Triều Tiên, chứ không phải là ông không dám. Và lần này đó là ông dám lấy cái chiếc máy bay riêng của ông để mà bay đến qua bên Trung Quốc á. Là người ta nghĩ rằng là ông thử xem cái chiếc máy bay của ông nó như thế nào để mà chuẩn bị bay tới Singapore. Đây là một trong những cái loại máy bay thời Xô Viết cũ mà ông Kim Jong-un ông đặt tên nó là Chomi-1, tức là một cái tên của một con chim rất là đẹp của Bắc Triều Tiên. Chiếc máy bay này nó chỉ có bay khoảng chừng 560 mile một giờ mà thôi, và có thể chở được 200 người. Và cái đường xa mà nó có thể bay được là khoảng chừng 5.720 mile. Nhưng mà nó chưa có bao giờ mà bay xa đến như vậy. Thì cái chiếc máy bay của ông Kim này không có thể bay một lèo tới Thụy Sĩ hay là Thụy Điển hay là Hoa Thiện Đốn được. Mà nó chỉ có bay được tới Singapore là tối đa mà thôi. Và người em gái của ông Kim Jong-un là ông Kim, là bà Kim Jong-yong, thì sử dụng một cái chiếc máy bay y chang như vậy, nhưng mà đặt tên là Chome-2, tức là con chim Chome-2 đó. Thì cái chiếc máy bay này đó, thì bà này đã từng sử dụng vào tháng 2 vừa rồi để mà bay tới Nam Hàn tham dự cái lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông tại Trung Trăng ở Nam Hàn. Thì vào cái thời niên thiếu của ông Kim Jong-un thì ông có đi học ở bên Thụy Sĩ cũng vài năm, và thường thường ông cũng sử dụng máy bay để mà bay qua bay lại những cái thời niên thiếu của ông. Thì ngày hôm qua đó, sáng ngày hôm nay cũng vậy, là phía bên các cơ quan truyền thông của Bắc Triều Tiên có đăng cái tấm hình cho thấy là ông Kim Jong-un ngồi ở ngay cái cửa sổ của chiếc máy bay, và ông cũng bước xuống cái chiếc máy bay khi mà đến cùng vợ qua bên tàu là bà Ri Jong-kong. Với khi mà cái chiếc máy bay này đậu với cái thảm đỏ như vậy, thì nói chung là người ta nghĩ rằng là ông Kim Jong-un kỳ này sẽ họp với lại Tổng thống Donald Trump ở bên Tân Java, anh Khôi Nguyên.
Ông này cũng gan thiệt, sử dụng những cái máy bay cũ như vậy mà bay, nhỡ may nó có chuyện gì thì nó cũng rất là rắc rối đó. Nhưng mà thưa quý vị, liên quan đến ông Trump thì chúng tôi muốn trở lại phần tin Hoa Kỳ, khi mà sáng nay có một cái phần tin cũng được nhiều người chú ý. Liên quan đến việc là luật sư riêng của ông Trump là luật sư Michael Cohen đã bị cáo buộc nhận tiền từ một tỷ phú Nga. Và người ta nói rằng là một phần trong số tiền nhận được đó dùng để trả cho cô đào Stormy Daniels, để mà cô này giữ im miệng trước những cái thông tin chi tiết khi mà ông Trump đã có những cái quan hệ tình ái với cô đào này. Thì luật sư của cô Stormy Daniels là luật sư Michael Avenatti đã nói rằng là ngài Trump và ông Cohen sẽ có rất là nhiều điều để giải thích. Ông này ám chỉ đến việc là luật sư Michael Cohen đã nhận khoảng 500.000 Mỹ Kim từ tỷ phú người Nga là Viktor Vexkerberg trong vòng 3 tháng sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2016. Và theo như luật sư Avenatti cho biết, đây là kết quả từ cuộc điều tra cá nhân. Và ông khẳng định rằng một phần tiền nhận được đó là 130.000 được trả cho cô Stormy Daniels để cô này im lặng trước những cái lời cáo buộc nhắm vào những cái mối quan hệ tình ái của ông Trump. Đại công ty về dược là Novartis cũng bị tố cáo đã chuyển gần 400.000 Mỹ Kim cho công ty của ông Michael Cohen ngay trước khi ông Trump có cuộc gặp mặt với tân giám đốc điều hành của Novartis. Và đại công ty này, sau khi có những cái phần tin đó, chưa đưa ra những cái lời bình luận nào trước những cái tuyên bố của luật sư Avenatti. Đây chỉ là một trong số hàng loạt các cáo buộc của luật sư cô đào Stormy Daniels nhắm vào ông Trump và luật sư Michael Cohen. Và như chúng ta cũng biết rằng là cô đào Stormy Daniels này tên thật là Stephanie Clifford, đã từng có những cái quan hệ tình ái với ông Trump hồi tháng 7 năm 2006. Và cô đó nói, mặc dù cô này thì chúng ta chưa biết được những cái tin tức mà cô này nói trên các mặt báo là có đúng hay là sai. Nhưng mà cô này nói rằng là cô đã bị đe dọa là không được tiết lộ chuyện tình ái của cô và ông Trump. Và điều đó khiến cô lo sợ, và bây giờ cô muốn trả lại số tiền 130.000 đó để có thể nói lên tất cả những sự thật. Nhưng mà lời cô này nói, ai tin đây, khi mà rõ ràng cô này muốn tự đánh bóng tên tuổi của mình thôi đó cô Thu Nga.
Bởi vậy cho nên là mấy ông mà hảo ngọt thì coi chừng, khi mà lên làm tổng thống rồi hay là làm cái gì mà nhân vật gì quan trọng thì lôi ra hết. Và cái chuyện mà liên quan đến những cái tình ái lăng nhăng sao cô bộ bây giờ có nhiều quá. Bây giờ trước đây thì chúng ta cũng có cái loan tin này, nhưng mà thật sự bây giờ thì ông này mới từ chức rồi. Tổng trưởng lý của tiểu bang New York là Eric Schneiderman đã từ chức hôm 7 tháng 5 sau khi một bài viết đăng trên tạp chí New Yorker cáo buộc ông hành hung, xâm hại 4 phụ nữ. Trước tiên thì ông chối, nhưng mà sau khi người ta đưa ra bằng chứng thì bây giờ vài giờ sau khi mà xuất hiện trên bài báo thì thống đốc của tiểu bang New York là Andrew Cuomo đã kêu gọi ông Schneiderman này từ chức. Và hơn một tiếng sau đó thì ông Schneiderman, một thành viên của đảng Dân Chủ, đang cố mà vận động tái tranh cử thì tuyên bố từ chức. Và ông này đã nói rằng trong vài giờ qua đã có những cái cáo buộc nghiêm trọng nhắm vào tôi và tôi kịch liệt phản đối. Nhưng mà bây giờ thấy rằng ông này đã từ chức rồi, và tạp chí New Yorker cho biết là 2 phụ nữ được phỏng vấn tố cáo ông này nhiều lần đánh đập họ, nhất là sau khi uống rượu. Ông này không những là xâm phạm tình dục mà còn hành hung nữa. Thành ra coi chừng khi mà có lăng nhăng thì không biết làm sao mà giữ im được để không bị tố cáo. Tại vì cái phong trào mà Me Too này, trước này thì ông này cũng có bộ ủng hộ lắm. Nhưng bây giờ ông là một người đã bị tố cáo và ông tự dứt đó Quang Hưng.
Vâng, hồi nãy chị Thu Nga chị nói là mấy đàn ông hảo ngọt nó phải coi chừng. Nhưng mà đàn ông nào mà không hảo ngọt chị Thu Nga?
Hảo ngọt chocolate thì được, mà hảo ngọt cái này ngọt thì không được.
Không, bây giờ là không hảo ngọt, rồi không hảo cheese luôn. Nói chung là cơm là muôn năm, phở thì tránh xa, phải không ạ?
Đúng rồi, đừng ăn phở nguy hiểm quá. Vâng,
nhưng
đây
mà bây giờ con cá của cô Thu Nga là muốn cơm hay phở đây?
Hình như là nó muốn cả hai thứ, tại lâu
nó cũng muốn hảo ngọt đó chị Thu Nga.
Ăn cho có lẽ là chết liền. Vâng, chúng tôi xin chào tạm biệt, kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay cùng với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Một lần nữa chúng tôi kính chúc quý vị một buổi sáng an lành và một ngày làm việc thành công. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.